Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phân tích chi tiết về vai trò của chất xơ trong dinh dưỡng gia cầm, những lợi ích cũng như các rủi ro cần lưu ý. Tiếp đó là bài viết hướng dẫn cách sử dụng đạm cá hiệu quả cho từng loại cây trồng. Thưa bà con và các bạn, chất xơ trong dinh dưỡng gia cầm đã từ lâu được xem như một thành phần có tác động không mong muốn do khả năng làm giảm khả năng tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chất xơ không chỉ là một yếu tố chống dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển của gia cầm. Bài viết sau đây phân tích chi tiết về vai trò của chất xơ trong dinh dưỡng gia cầm, những lợi ích cũng như các rủi ro cần lưu ý. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Theo các nghiên cứu mới đây, chất xơ có tác động tích cực đến sự phát triển của hệ tiêu hóa ở gia cầm. Cụ thể, chất xơ giúp tăng cường cấu trúc và chức năng của niêm mạc ruột, đồng thời gia tăng sự đa dạng của vi khuẩn có lợi trong ruột. Chất xơ không hòa tan như vỏ yến mạch, còn giúp cải thiện chức năng của mề, tăng cường quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất xơ có khả năng tăng cường hệ miễn dịch ở gia cầm. Chất xơ có thể cải thiện hoạt động của hệ thống miễn dịch thông qua việc tăng cường sự phát triển của vi khuẩn có lợi và giảm sự phát triển của vi khuẩn gây hại. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều quốc gia đã cấm sử dụng kháng sinh như chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi. Việc bổ sung chất xơ ở mức độ hợp lý trong khẩu phần ăn có thể cải thiện hiệu suất tăng trưởng của gia cầm. Chẳng hạn, việc bổ sung vỏ yến mạch ở mức 2-3% trong khẩu phần ăn của gà thịt đã được chứng minh là cải thiện hiệu suất tăng trưởng nhờ vào việc cải thiện chức năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất. Bên cạnh đó, sử dụng các nguyên liệu giàu chất xơ như phụ phẩm nông nghiệp có thể giảm chi phí sản xuất mà vẫn bảo đảm hiệu suất chăn nuôi. Các phụ phẩm như cám gạo, vỏ đậu nành hay bã mía không chỉ có giá thành thấp mà còn giàu chất xơ, giúp cải thiện sức khỏe và hiệu suất tăng trưởng của gia cầm. Mặc dù chất xơ có nhiều lợi ích, nhưng việc bổ sung quá mức có thể dẫn đến khả năng giảm tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất. Điều này đặc biệt đúng với các loại chất xơ hòa tan như cellulose, có thể tăng độ nhớt của dịch ruột và cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thu. Việc bổ sung chất xơ ở mức độ cao có thể làm giảm hiệu suất tăng trưởng của gia cầm, đặc biệt là ở giai đoạn đầu đời. Nghiên cứu của Qualugambi cũng chỉ ra rằng, việc bổ sung chất xơ cao trong khẩu phần ăn của gà con có thể làm giảm trọng lượng cơ thể và hiệu suất chuyển hóa thức ăn. Không phải tất cả các loại chất xơ đều có tác động giống nhau. Các loại chất xơ khác nhau về tính chất hóa học và vật lý sẽ có tác động khác nhau lên hệ tiêu hóa và sức khỏe của gia cầm. Chẳng hạn, chất xơ không hòa tan như vỏ yến mạch có thể cải thiện chức năng tiêu hóa, trong khi chất xơ hòa tan như cellulose có thể gây tăng độ nhớt và cản trở quá trình tiêu hóa. Một số nguyên liệu giàu chất xơ, đặc biệt là phụ phẩm nông nghiệp, có nguy cơ nhiễm khuẩn và nấm độc. Chẳng hạn cám gạo và bã đậu nành có thể bị nhiễm nấm Aspergillus SBB gây độc cho gia cầm. Vì vậy, việc quản lý và kiểm soát chất lượng nguyên liệu là rất quan trọng để bảo đảm an toàn cho gia cầm. Có thể nói, chất xơ trong dinh dưỡng gia cầm không chỉ là một yếu tố chống dinh dưỡng, mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe và sự phát triển của gia cầm. Tuy nhiên, việc sử dụng chất xơ cần được quản lý và kiểm soát chặt chẽ để tránh những rủi ro không mong muốn. Việc lựa chọn loại chất xơ, liều lượng và cách thức bổ sung cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên các nghiên cứu khoa học và thực tiễn chăn nuôi. Thưa bà con và các bạn, con người ngày càng quan tâm đến vấn đề sức khỏe và ô nhiễm môi trường, nên xu hướng canh tác bằng phân bón hữu cơ như phân đạm cá ngày càng được ưa chuộng. Ưu điểm lớn nhất của loại phân này cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng một cách đa dạng, cân bằng và an toàn. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số tác dụng của phân đạm cá và cách sử dụng đạm cá hiệu quả cho từng loại cây trồng.
Thưa bà con và các bạn, phân bón đạm cá là phân bón được sản xuất từ cá tươi như đầu cá, ngũ tạng, xương cá, vây cá, được ủ lên men tạo thành phân bón và thường có dạng lỏng nên còn gọi là dịch đạm cá. Phân đạm cá chứa rất nhiều axit amin, đạm khoáng chất, lân kali và các loại vitamin. Tuy nhiên, để có thể sử dụng cho cây trồng, đạm cá cần trải qua quá trình chế biến để tạo thành các hợp chất dễ tiêu giúp cây dễ dàng hấp thụ. Loại phân này cung cấp gần như đầy đủ dưỡng chất cho cây trồng. Hầu hết các loại phân bón đạm cá đều có tỷ lệ NPK tương ứng khoảng 4.1.1. Đạm phân cá chủ yếu ở dạng axit amin, trong đó có đến 17 loại axit amin thiết yếu cho cây vì sinh vật có lợi cho đất, vitamin A, vitamin D, vitamin nhóm B và đạm hữu cơ cao. Tác dụng của phân đạm cá. Phân đạm cá chứa dinh dưỡng đa dạng từ đa lượng, trung vi lượng. Đây là những chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Bên cạnh đó, lượng khoáng chất, vitamin trong phân cá còn giúp cây tăng trưởng sức đề kháng, hỗ trợ rễ phát triển mạnh. Ưu điểm của phân đạm cá là cung cấp dinh dưỡng cân đối so với phân đơn, dễ khiến cây bị mất cân bằng dưỡng chất. Thành phần dinh dưỡng của đạm cá chủ yếu ở dạng các axit amin. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng axit amin ví dụ proline, tyrosine có khả năng thúc đẩy quá trình thụ phấn, kéo dài thời gian sống của hạt phấn, tăng khả năng đậu trái, hạn chế tình trạng hư trái, rụng trái, đặc biệt là những loại cây trồng tự thụ phấn như tiêu, cà phê, cacao. Vì vậy, trong giai đoạn ra hoa, đậu trái, người nông dân nên bổ sung đạm cá để đạt năng suất cao. Trong quá trình lên men phân đạm, dinh dưỡng đạm trong cá được phân giải thành các axit amin, giúp cây hấp thu nhanh chóng mà không cần trải qua quá trình chuyển hóa trong đất. Đây là ưu điểm của phân đạm cá vì rất thích hợp để bón thúc hay khi rễ cây bị tổn thương, khó tiếp nhận các chất dinh dưỡng. Điều nổi bật nhất về thành phần dinh dưỡng của đạm cá so với các phân bón khác là các axit amin. Nhờ đặc tính hấp thu nhanh mà phân đạm cá không bị bay hơi, giúp tiết kiệm chi phí và hiệu quả sản xuất. Các axit amin trong phân cá liên kết với các kim loại, mangan, kẽm sắt. Điều này giúp dinh dưỡng được hấp thu một cách tốt nhất và hạn chế bị thất thoát. Lưu huỳnh là một trong các thành phần của axit amin trong đạm cá. Dinh dưỡng lưu huỳnh giúp tăng rõ rệt khả năng kháng bệnh của cây trồng đối với một số loại nấm bệnh. Cung cấp axit amin cho cây cũng có tác dụng làm giảm tác động của ấu trùng và trứng tuyến trùng so với đối chứng. Các axit amin như lysine, proline và ricin tăng sự phát triển của cây trồng và khả năng chống chịu stress. Phân đạm cá còn giúp cải thiện hệ vi sinh vật đất, giúp đất tơi xốp, giảm thoái hóa, bạc màu, từ đó tăng khả năng giữ nước, giữ ẩm cho đất. Việc sử dụng đạm hữu cơ một thời gian sẽ tạo một số lượng lớn dung đất, làm tơi xốp đất đai, giúp cải thiện hệ sinh thái đất đai màu mỡ hơn. Cùng với đó, sản phẩm này còn làm cho các nguyên tố dinh dưỡng khó sử dụng trong đất thành dạng sử dụng được có sẵn, tăng độ phì nhiêu của đất. Ngoài ra, phân đạm cá còn chứa một lượng lớn axit hữu cơ có tác dụng trong việc điều chỉnh độ pH của đất. Tác dụng của đạm cá đối với hoa hồng, hoa cây cảnh. Đạm cá giúp cây hoa mau lớn, thúc đẩy quá trình tạo hoa, giúp hoa to, đậm màu. Hoa hồng và phong lan là hai loại hoa đặc biệt ưa chuộng đạm cá. Ngoài ra, các loại cây cảnh khác cũng hoàn toàn có thể sử dụng phân bón này. Đạm cá được đánh giá là sản phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất nhất cho cây cảnh. Tác dụng của đạm cá đối với cây lương thực công nghiệp. Các loại cây trồng trên diện tích canh tác lớn rất ưa chuộng đạm cá nhờ sự an toàn, hiệu quả và giá thành hợp lý. Đạm cá cũng giúp cây thích ứng tốt với đất bạc màu, đất ngộ độc do phân bón hóa học. Ở lúa, hàm lượng axit amin phù hợp có thể thúc đẩy sự phát triển chồi và hình thành chồi của lúa. Glycine giúp cây tổng hợp các axit amin khác. Chất này có thể giúp cân bằng sinh trưởng trong cây trồng. Axit apatit giúp chuyển hóa tinh bột thành năng lượng cho cây trồng. Ngoài ra, nó còn giúp tăng cường sức đề kháng và hạn chế lượng độc tố trong cây. Tác dụng của đạm cá cho sầu riêng, cây ăn trái. Đạm cá rất tốt cho quá trình đậu trái và tăng chất lượng trái của cây. Tính an toàn của đạm cá cũng là một trong những lý do đạm cá được nhiều nhà vườn lựa chọn. Đặc biệt trên cây ăn trái, bón đạm cá cũng giúp giảm tình trạng sần trái, rụng trái, từ đó tăng năng suất cây trồng. Rau các loại có vòng đời sinh trưởng ngắn nên các loại rau cần lượng dinh dưỡng lớn trong thời gian ngắn. Cây trồng hấp thụ phân vô cơ nhanh nên dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc phân bón gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Việc sử dụng đạm cá giúp cây không chỉ dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng nhanh chóng mà cũng giúp cây tăng đề kháng chống chịu sâu bệnh. Phân hữu cơ đạm cá còn tăng chất lượng của rau màu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Khuyến cáo của Bộ Y tế phòng chống bệnh sởi. Bệnh sởi lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm. Bệnh lây qua không khí khi người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi và chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, viêm não, có thể dễ dẫn đến tử vong. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.
Để phòng chống bệnh sởi, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo: 1. Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi đi tiêm đầy đủ, đúng lịch. Các nhóm tuổi khác như 6 đến 9 tháng, 1 đến 10 tuổi tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi. Đeo khẩu trang nơi đông người. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. 3. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày. Đảm bảo dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể cho trẻ. 4. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng. Thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. 5. Khi phát hiện có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sởi như sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, tháng 3 năm 2025.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.